This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Xin chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn khỏe không Tiến Dũng? Hôm nay thứ tư buổi sáng đẹp quá.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe. Bầu trời hôm nay nói chung ra thì Hoàng Tính thấy rất là đẹp, nhưng mà chúng ta ráng chịu cái nóng, có một cái nhiệt độ lên gần 3 con số buổi trưa buổi chiều thưa quý vị. Tuần sau thì chắc chắn là những cơn gió lạnh sẽ đến với chúng ta trong tuần sau, chắc chắn là như vậy.
Nóng lạnh bất thường. Nhưng mà trước khi mà Dũng gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Hoàng Tính có một cái mẫu chuyện vui gửi đến quý vị. Mời anh.
Trời, nếu mà mình nói chuyện vui thì không phải là chuyện vui thưa quý vị, nhưng mà cái này
em thấy vui đó Hoàng Tính, tại vì chuyện này chuyện vui, tại vì sao mình người ta biết được câu chuyện của anh kể thì mọi người không có bị mất của thì họ là vui rồi đúng không? Nhưng mà buồn cho cái người mà gọi là bị hại ha.
Dạ vâng. Cái chuyện nó xảy ra cũng cách đây cũng khoảng cỡ tuần trước thưa quý vị. Hoàng Tính xin được mạn phép một vài phút trong cái phần đầu chương trình Kinh tế Thị trường để gửi đến cho quý vị một cái vấn đề cũng liên quan đến kinh tế, cũng liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đầu tắt mặt tối này nọ lu bu trong cái vấn đề làm việc, nhưng mà chúng ta quên bẵng đi mình lo mình làm việc chứ những người khác họ cũng lo làm việc, nhưng mà họ lo để mà họ móc cái hậu bao của mình. Đó là những cái người mà trốn thuế một cách rất là hay. Thưa quý vị, mình làm đóng thuế chứ họ làm, họ cướp giật của mình nhưng mà họ không bị đóng thuế, đúng không bạn?
Dạ. Yeah.
Đúng ha. Cái câu chuyện nó xảy ra là, nếu mà nói ngắn gọn hơn, đó là những cái thủ thuật đen, những cái thuật thôi miên đã xuất hiện ở trong vùng Garland, ngay cái khu của khu tấp nập Á Châu người Việt rất là lâu đời. Đó là cái khu Walnut và Jupiter của cái khu Trường Nguyên, khu Hiệp Thái. Nếu quý vị đi đi chợ, dù cho sáng, trưa, chiều, tối, quý vị cần phải cẩn thận, nhất là các cô, các chị, đó phụ nữ cần lưu ý trong những cái đồ trang sức của mình. Tốt hơn hết, mình lột bỏ ở nhà đi, đừng nên mang những cái đồ trang sức trong cái thời buổi hiện tại, cái thời buổi mà phải gọi là rất là khó khăn này thưa quý vị. Người nhà hay hoặc là đối nói đúng hơn là người thân của Hoàng Tính đã bị cái thuật thôi miên đó họ dụ để mà họ ép cái chiếc xe của mình ngừng lại. Quý vị nhớ dùng Hoàng Tính nha, đó là một cái chiếc xe trất, trong xe có 4 người, 2 người một người lái xe, nói chung ra họ là những người Trung Đông, nói thẳng ra là như vậy, nhưng mà không biết là cái chủng tộc nào, Afghanistan hay hoặc là Pakistan hay hoặc something like that, cái mặt rất là giống Trung Đông. Họ đã làm cho cái chiếc xe của người thân của Hoàng Tính phải ngừng lại, đó, tức là họ ép và đặt mũi để cho mình ngừng lại ngay cái tiệm nail ở ở trong cái khu Hiệp Thái, thưa quý vị. Nói như vậy là chắc chắn là Tiến Dũng biết. Thì bắt đầu họ mới xuống xe. Đó, họ xuống xe, đó là một người phụ nữ to con, đó, so với người phụ nữ Á Châu, vòng vàng họ đeo rất là nhiều, họ tạo ra cho mình một cái sự tin tưởng rằng họ không phải là một người gian, và họ đến, họ hỏi thăm rằng là cái đường nào để đi đến chùa, bởi vì tôi có một người mẹ của tôi đang chuẩn bị sinh nhật, tôi muốn tới cái ngôi chùa của Á Châu của quý vị để mà tôi cầu phúc cho mẹ của tôi mang rất là nhiều vòng vàng lắm, chị coi nè, có đẹp không, chị mang thử đi. Mang họ chồng vào cái tay của những cái người thân của Hoàng Tính, thì người thân của Hoàng Tính thấy vậy thì sợ quá, vung ra cái thì những cái vòng vàng đó rớt ở dưới gầm xe của chiếc xe của mình, mà trong khi đó họ đứng bên ngoài cái cửa sổ. Nói như vậy tới đây quý vị hiểu chưa? Và sau đó thì trong lúc mà người nhà của mình lùi hùi cúi xuống để mà lụm cái vàng để trả lại cho họ, thì họ sẵn cái tầm thấp họ lại choàng vô cái dây chuyền của họ. Ồ, thấy như vậy thì người nhà của Tính lại vung ra, thì họ nói ồ mày không thích thì ok tao sẽ lấy ra, và họ lấy luôn cả cái sợi dây chuyền của mình ra bằng cái thủ thuật nói chuyện. Tại sao biết là thủ thuật nói chuyện? Tại vì lúc đó người nhà của Hoàng Tính nói là không biết hoàn toàn cái gì cả. Khi mà những cái người đó nói rằng là ok, thôi, được rồi, nếu mà mày có những cái như vậy, thôi, tôi đi. Đó, bắt đầu cái lúc đó họ lên xe họ đi, thì lúc đó mới là mình choàng tỉnh lại. Ủa, cái dây chuyền của mình đó đây? Mò lại, mất tiêu. Đó là một trong những cái thủ thuật. Và chắc có lẽ là họ sẽ còn theo tùy theo những cái hoàn cảnh nhất định trong mỗi người, mang theo những cái tư trang, những cái đồ quý giá của mình đó. Thành thử ra quý vị cần lưu ý đến, xin được nêu ra đây để cho quý vị có được một cái tư thế đề phòng. Chắc có lẽ là không phải trong cái khu vực Dallas Fort Worth, mà trong không phải là cái khu vực Garland, mà có lẽ là trong tất cả những cái vùng Á Châu, quý vị cần lưu ý cái vấn đề này, dù sáng, dù trưa, dù chiều, tối, thưa quý vị ha. Đó là một cái câu chuyện Black Magic, mà phải gọi là lúc đó là không còn biết một cái gì hết trơn, họ nói cái gì chỉ nhớ thoang thoáng là như vậy, và người nhà đã kể cho họ Tính nghe như vậy, và khi mà biết rồi thì đã mất rồi. Ha. Đó, như vậy câu chuyện như vậy, vui không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Nếu quý vị nào mà chúng ta bị trường hợp như Hoàng Tính kể thì chúng ta nhớ báo với cảnh sát nha. Có nhiều người Việt Nam chúng ta rất là hesitate, tức là rất là ngại ngùng báo cảnh sát, cho mình nghĩ rằng nên làm như vậy để cảnh sát có một sự để ý.
Theo như những người xung quanh đó, sau khi mà biết được thì họ nói rằng là ở đây xảy ra rất là nhiều vụ lắm, có báo rồi nhưng mà vẫn thường xuyên xảy ra. Đó ha, là cái thứ nhất. Thì cái thứ nhì nữa,
phải gặp ông thị trưởng thôi.
Yeah. Cái thứ nhì nữa, Hoàng Tính xin được lưu ý đến tất cả những cái ngôi chùa trong vùng của chúng ta. Có, Hoàng Tính không muốn nói tên ra, nhưng mà có chùa đã bị cái đám người này vào để mà lợi dụng, để mà lấy cái tiền công đức rồi nha. Cái đó Hoàng Tính mong muốn.
Cái đó thì anh Hoàng Tính có chương trình riêng ha, tại vì không muốn đưa cái đó vô đây. Cái chuyện đó thì mình anh Hoàng Tính sẽ có một cái ngày, một cái giờ đặc biệt rồi đó, sẽ giải thích quý vị rất là nhiều về cái chuyện mà xảy ra ở trong vòng cộng đồng.
Cảm ơn Tiến Dũng.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính. Quý vị nhớ, nếu mà trường hợp như Hoàng Tính kể thì vị nào có gặp trường hợp này thì chúng ta nhớ Tiến Dũng làm ơn please báo cảnh sát, và nếu cảnh sát không được thì vị nó có chức quyền ở trong cái cộng đồng của Garland thì nên report với ông thị trưởng. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng ông chủ tịch ủy trưởng bang sẽ chuẩn bị trưa ngày hôm nay sẽ report rằng cái tiền lãi suất nó sẽ lên như thế nào. Tiến Dũng thường nói vị còn nhớ không? Tức là khi mà ông chủ tịch ủy trưởng bang chuẩn bị tuyên bố cái lãi suất nó lên á, thì thường thì thị trường chứng khoán sẽ lên trong ngày đó. Nó lên để nó chuẩn bị cho một cái thế đi xuống. Đúng 10 lần là hết 9 lần giống như vậy rồi. Sáng hôm nay Dow Jones lên 163 điểm, 30.870 điểm. Nasdaq thì lên 38 điểm, 11.463 điểm. S&P 500 lên 21 điểm, 3.876 điểm. Và sáng hôm nay thì dầu thô lên 25 xu bởi vì Nga, chủ đề chúng nói vấn đề đó. 84 đồng 19 xu cho một thùng dầu thô, vàng lên 640 xu 1.677 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất cố định 15 năm ngày hôm nay là 5.51, 30 năm là 6.19. Vàng ở Việt Nam mua vào 65.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.750.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến một cái thương hiệu thời trang rất rất là nổi tiếng, đó là Gap. Vì bà nào mà qua Mỹ lâu rồi đó thì đây cái thương hiệu phải nói rằng nó đi với từ thời thanh niên, thiếu niên, tráng niên, nó vẫn có những cái thời trang cho cái lứa tuổi đó. Và chiều ngày hôm qua thì Gap tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 500 nhân viên làm trong cái corporate của họ. Cái điều này thật sự ra nó rất là đáng quan tâm, không phải riêng về Gap không cái thôi. Gap là một cái thương hiệu về thời trang, nhưng mà ngay cả Financial, Goldman Sachs, rồi ngay cả những Gucci, những cái đồ đạc gì đó, không biết Gucci là tiếng Mỹ là hàng hóa, nó cũng đóng cửa hay cũng gọi là lay off nhân viên. Tức là trong tất cả mọi lĩnh vực, không có riêng về lĩnh vực nào hết, đều có bị lay off. Và Gap là lay off 500 nhân viên. Và những cái office của họ đa số nằm ở New York, San Francisco và một số rải rác ở các vùng Đông Nam Á. Tại vì Gap là thời trang, mà thời trang thì gia công không ai mà mai lẻ bằng Bangladesh, Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, tất cả những quốc gia đó mai gia công gọi là rất là nhiều, và họ cũng có nhiều cái corporation đặt ở bên đó, cái thưa quý vị. Và khi tuyên bố điều này thì Gap đã giảm 3%, cái cổ phiếu của họ giảm 3%. Tính từ đầu năm cho đến nay thì họ giảm đến 50%. những cái trường hợp như vậy tôi thấy rằng lành rất ít, dữ rất nhiều trong những ngày sắp tới. Vì biết rằng cái recession nó really really rõ ràng, ok, mà chúng ta sẽ chờ không biết đến khi nào. Nó giống như một cái bubble, một cái bong bóng nó nở được từ từ mà không biết khi nào nó burst cái thứ gì. Frustrated. Một bản tin nữa, bản tin vui, nói về cái tiền lời hay là tiền phí, lệ phí của những cái thẻ tín dụng. Lưỡng đảng đã, hay là Congress, Quốc hội Hoa Kỳ đã có một cái cuộc họp và họ yêu cầu các công ty thẻ tín dụng phải giảm cái tiền lệ phí của mình xuống. Và Walmart, Target và Kroger là ba cái ngôi chợ này đồng tình, đưa hai tay ủng hộ cho cái chương trình này. Bởi vì quý vị biết rằng như thế này, cái thẻ tín dụng á, cái người xài consumer, họ rất là mù quáng, kính thưa quý vị. Ví dụ sẽ giải thích cho quý vị hiểu tại sao chúng ta rất là mù quáng. Đa số thẻ tín dụng offer quý vị có những cái gọi là cashback. Chúng ta xài một đồng được 1%, xài ví dụ như xài 100 đồng được 1 đồng, xài 1000 đồng được 10 đồng, họ sẽ trả lại cho chúng ta tiền đó. Nhưng mà cái tiền đó họ charge lên những cái công ty gọi là những cái business khác. Vì thế chúng người consumer họ thích xài lắm. Wow, càng xài càng nhiều thì chúng tôi có tiền gọi là cái tiền cashback, thì gọi là cái tiền thưởng hả, tiền thưởng. Nhưng mà bị quên một điều, tôi giải thích cho vị cái bánh xe của nó đi như thế này. Bây giờ tín dụng bán một chai nước 1 đồng, thẻ tín dụng quý vị xài thẻ tín dụng chạc một cái nó lấy 10 cent, tín dụng phải trả 10 cent đó. Cái người mua không trả, người mua được tiền lại, tín dụng trả 10 cent đó, tức là 1 đồng 10 cent. Tín dụng sẽ lên cái chai nước 1 đồng 20 cent. Để nó catch up lại những cái loss từ cái fee mà thẻ tín dụng đã lấy từ cái account tín dụng. Vậy thì cái 20 xu đó, nhắm mắt lại cũng biết là ai là người trả. It's not tín dụng. Đúng không? Ai là người trả? Người mua. Nó là sẽ chuyển qua consumer. Và những cái rate này nó lên từ 1% cho đến 3%. 3%, họ có thể lấy 2% bỏ túi, 1% cho lại quý vị. Đúng không? Họ vẫn lời 2% trong đó. Rồi cái người mà lấy cái thẻ đó, tín dụng bán á, bán cái thẻ, lấy cái thẻ đó khi mà bán đồ đó, không sao, tôi vẫn lấy tiền lời. Tại sao mà nhiều corporation, nhiều công ty, tất cả những ty, ngay cả những giờ McDonald's, Burger King, tôi không biết. Cái lý do, nếu mà họ trả cái tiền phi nhiều từ cái thẻ tín dụng như vậy đó, nhưng mà ví dụ như một cái công ty đó là cái profit tôi năm nay 10 tỷ, năm sau vẫn 10 tỷ, lên cỡ nào không cần biết, vẫn 10 tỷ. Vậy thì từ đâu giữ cái tiền lời 10 tỷ mỗi năm như vậy hay vậy? Vì họ vẫn crouching cái price của họ, họ sẽ lên để mà catch up tất cả những cái gì mà họ lost. Vì vậy, biết được cái điều này, nên chính phủ Hoa Kỳ muốn rằng thẻ tín dụng phải low down xuống để mà nó kìm hãm được cái inflation, cái lạm phát. Một trong những điều rất nhỏ nhoi nhưng mà nó có kết quả rất là lớn. Ví dụ nghĩ rằng nó có kết quả rất là lớn. Một trong những cái phần như là xăng nè, những cái phần shipping fee nè, rồi tiền, ngay cả tiền thẻ tín dụng. Và chúng ta biết là Visa và Mastercard nó chiếm 80% lĩnh vực về cái thẻ tín dụng. Và cái bản tin này nó directly to Visa and Mastercard. Ngoài trừ chúng ta có những cái thẻ như là American Express không thuộc về Visa Mastercard, những thẻ khác nữa. Và đa số thì trong tương lai mình không biết như thế nào. Nhưng mà riêng về năm ngoái thôi đó, là tất cả những cái fee mà tất cả những cái nhà băng sử dụng thẻ tín dụng đó, hay là issue cái thẻ tín dụng này đó, họ gom lại được 138 tỷ. 138 tỷ, số tiền khổng lồ, lợi nhuận khổng lồ từ những cái thẻ tín dụng này. Nhưng mà người Mỹ ngày hôm nay, chúng ta biết là lý do tại sao mà bây giờ Quốc hội Hoa Kỳ mới sờ gái họ không? Tại vì người Mỹ bắt đầu dựa lên cái thẻ tín dụng. Họ sử dụng thẻ tín dụng rất là nhiều khi mà gặp trường hợp khó khăn. Nó gọi là financial crisis issue. Cái vấn đề như thế này. Ở Việt Nam, chúng ta mượn tiền khó khăn thì chúng ta mượn tiền nhà băng, ai mà cho cái người nghèo vô, anh có cái collateral. Từ collateral tức là anh có nhà cửa thế chân không? Anh có gì bỏ gì không? Không có. Không có gì, anh có cái gì? Có cái mạng. Cái mạng mượn tiền băng không có được. Chỉ có mượn xã hội đen. Chỉ có xã hội đen mới thuê cái mạng của mình, mới lấy cái mạng của mình. Nhưng mà ở Mỹ, chúng ta ở Việt Nam mượn sao đen không trả tiền là chúng ta mất mạng. Bên đây mượn thẻ tín dụng không có mất mạng nhưng mà mất uy tín. Hai cái concept nó giống y chang với nhau, đều là xã hội đen hết. Nhưng mà xã hội đen ở Mỹ thì nhân đạo hơn, mất tín dụng thôi. Còn Việt Nam là mất mạng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, quý vị thấy rằng thẻ tín dụng hay là cái credit của mình cũng rất là quan trọng nha. Chúng ta không có thì chúng ta cũng rất là khó làm việc. Đăng ký này, cái kia hay mua hàng này, kia cũng rất là khó. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến lương thực. Food price. Wow. Sáng hôm nay CNN đưa ra bản tin mà Dũng cho rằng nó rất là khôi hài. Chỉ có quý vị nào mà thiếu kiến thức trầm trọng mới tin được cái bản tin này. Nhưng mà Dũng đưa ra cho quý vị thấy bản tin này nó rất là khôi hài. CNN của những người mà economist ở CNN nói rằng chúng tôi đã kiềm chế, hay là Hoa Kỳ chính xác, Hoa Kỳ đã kiềm chế được inflation, tức là đã kiềm chế được lạm phát rồi. Nó đang từ từ đi xuống. Nhưng mà giá lương thực và những lá khác still on the roof, hit the roof, through the roof, tức là còn giá cả thị trường và đặc biệt lương thực đó vẫn chạm nóc nhà, chạm lấy mây xanh luôn. Vậy sao vậy? Sao kỳ vậy? Lạm phát nó kiềm chế rồi đi xuống mà sao giá cả lại lên? Cái câu khôi hài mà Dũng sáng này nghĩ ra được để giải thích quý vị nè. Sở cứu hỏa nói rằng lửa đã tắt hết rồi nhưng mà nhà cháy vẫn tiếp tục cháy. Không biết tại sao. Lửa đã dập rồi nhưng mà nhà vẫn cháy. Ủa vậy lửa từ đâu ra? Thì cái này nó giống như vậy, chúng ta dễ hiểu. Lạm phát kiềm chế rồi, đang đi xuống, đó là inflation is controlled and be slowing down. Cái câu chính xác là như vậy, tức là lạm phát đã được kiềm chế và đang từ từ đi xuống. Nhưng lương thực vẫn đi lên. Cái thứ đó, past year là 11.4%, năm nay 13.5%. Từ 11.4% nó lên 13.5%. Vậy thì cái chữ nào gọi là slowing down? Crazy, right? Cái vị nào đọc tin, đọc bản tin đầu tiên headline thôi, đi xuống rồi. Để đi cũng gửi luôn. Giá cả của trứng gà lên 39.8%. Giá cả của mì, gọi là bột mì 23.3% so với năm ngoái nha. Milk, sữa lên 17%. Bánh mì lên 16.2%. Tất cả các loại thịt lên 16.6%. Fruit and vegetable, tức là trái cây và rau củ quả lên 9.4%. Nói chung lại tất cả giá cả về grocery, tức là chợ búa đó, lên 13.5%. Đi nhà hàng lên 8%. Nhưng mà nhà hàng 8%, quý vị cũng thông cảm, 8% là cái số tiền, cái số mà lên giá như vậy đó, tôi cũng nghĩ rằng họ cũng rất là bấm bụng. Họ có thể giảm cái lời lại một chút, tại vì cái lương thực, tổng số lương thực nó lên 13.5%. Tại sao nhà hàng không lên 13.5 mà lên 8%? Tại vì họ cũng thắt lưng buộc bụng. Họ cũng chấp nhận lợi ích và tăng lên một chút để nó matching lại cái price. Ví dụ như 18 trừ qua sức lại thì khoảng 5.5%. Thì họ sẽ lấy 5.5% tiền lời của họ ra và họ cộng với 8% của họ đang lên thì nó sẽ match up với cái giá cả thị trường là 13.5%. Nhưng Dũng cảnh cáo một điều, Dũng thấy rằng có nhiều cái nhà hàng, đặc biệt ở Garland, giá cả lên quá cao. Dũng xin lỗi là nói điều này, nếu quý vị nào thấy nhà hàng mà lên quá mức như vậy đó, chúng ta coi cái giá năm ngoái anh bán tôi 15 đồng mà năm nay anh bán tôi 29 đồng. Dũng thí dụ nha, thì quý vị nên tẩy chay những cái nhà hàng đó để họ biết được rằng you should do that. Tức là cái ảnh hưởng về cái inflation, ảnh hưởng về thị trường như vậy đó, là người dân cũng bị nữa. Chúng ta đừng có lợi dụng lạm phát, chịu chung, đừng bao giờ lạm dụng lạm phát mà lên giá như vậy, thì điều đó chúng thấy rằng rất là nguy hiểm. Quý vị nào thấy điều đó thì chúng ta tạm ngưng ăn cái tiệm đó một thời gian để họ chỉnh đốn lại. Anh phải tự suy nghĩ lại hành động của mình, anh xuống giá lại, còn lên giá kiểu này thì coi chừng người dân họ rất là khôn. Kính thưa quý vị, xin trả lời Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và có nhiều chỗ họ là không có lên giá rồi, thưa quý vị, họ cũng vẫn giữ giá đó, nhưng mà các món ăn hình như nó nhỏ hơn chút xíu vậy. Cho nên đó cũng là những cái chiêu trò trong cái thời buổi mà quý vị, như quý vị thấy, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh nó cũng vừa mới trải qua, và không biết là nó có chấm dứt trong những cái thiên tai đó hay không nữa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cũng vẫn phải thắt lưng buộc bụng, chúng ta cũng phải tiết kiệm rất là nhiều, cũng như là đề phòng tất cả mọi thứ mà nó xảy đến với chúng ta trong những cái hoàn cảnh hiện tại, ha Tiến Dũng ha.
À, đúng rồi, tính à, nãy Dũng mới nói với vị là quên nói dù mà dầu thô, tại vì ông Putin đã tăng giá dầu thô lên rất cao để mà bán cho bên châu Âu, và châu Âu hiện tại giờ họ cũng rất là khó chịu. Riêng về châu Âu thì chúng ta biết rằng họ đã chuẩn bị một số tiền rất là nhiều để mà control lại những cái trường hợp mà ông Putin ổng lên giá dầu thô, nên dầu thô của Mỹ sẽ lên trong những ngày tới, sẽ lên mới lên bao nhiêu. Có thể hy vọng là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có dầu thô rất nhiều, họ có thể kiềm chế được cái vấn đề gọi là giá cả leo thang như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.